Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Phật học phổ thông khóa thứ 9. Duy sức học của nhân luật về đại thừa bá pháp minh môn bài cuối cùng, tức là bài thứ 10 trang 41 về tâm bất tư nghi hình pháp. Trước khi vào buổi học mình chắc tay lại nhận hồng danh của sư ba mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình qua bài thứ 10, bài cuối cùng của bài thừa bách pháp minh môn là tâm bất tư nghi hằng tư nghi hình pháp, tức là mình nhớ 141, tức là cha mình nhớ là 100 cái món thì tâm bất tư nghi hình pháp là 24 món, và cuối cùng là những cái vô vi pháp vô vi 6 món nữa. Tâm bất tư nghi hành pháp gọi tắt là bất tư nghi hành, chữ hành pháp là những pháp thuộc về hành uẩn. Hành uẩn là một trong năm uẩn. Chữ hành là sanh diệt rồi đổi, chữ uẩn là chứa nhóm. Hành uẩn có hai loại. Thứ nhất là tương ưng hành uẩn, tức là các tâm sở 51 món. Chữ tương ưng là ưng thuận với tâm vương. Hai là bất tương ưng hành uẩn, tức là 24 món bất tương ưng hành sau đây. 24 món này không tương ưng với tâm. Chúng chỉ ba phần tâm vương, tâm sở và sắc pháp mà giả thành lập, tức là tâm phần bị sai biệt cố. Cái chữ đầu tiên mình nhắc lại, cái chữ tương ứng là chữ tiếng Việt nói, chứ đúng là chữ Nho của nó là tương ứng. Nhà quý vị mà đi tìm chữ ưng là nó không có, nó chỉ có chữ ứng. Tương ứng tức là nó giống qua, nó nhờ cái đó mà nó theo qua, thì gọi là tương ứng. Tâm bất tương ứng hành pháp, tức là 24 món này, tâm bất tương ứng hành pháp tức là nó không, tức là nó thuộc cái hành quần mà nó không tương ứng theo cái tâm sở. Nếu quý Phật tử thấy ở trên mình có 51 món tâm sở, phải không? Tương ưng tâm sở nó tương ưng với tâm vương, nó từ cái tâm vương nó ra. Tâm vương 8 món tâm vương, thì tâm sở 51 món là nó từ cái tâm vương nó ra. Thì nên họ mới gọi là tương ưng hành. Còn cái này là bất tương ưng hành, tức là không có tương ưng, không có tương ưng theo cái tâm vương. Đó. Nhưng mà nó thuộc cái hành quẩn. Sở dĩ thầy giáo quý Phật tử thấy tâm bất tương ưng hành pháp hai cái đoạn khác nhau. Tâm bất tương ưng tức là nó không có tương ưng với cái tâm vương, và 51 món tâm sở mình học rồi tức là nó tương ưng với tâm vương. Còn 24 món này là nó không có tương ưng với cái tâm vương thì gọi là tâm bất tương ưng. Còn hành pháp đó, tức là gọi là nó thuộc cái hành quẩn sắc thọ tưởng hành thức, những cái trước nó thuộc tưởng quẩn, cái này nó thuộc hành quẩn. Hành quẩn là một trong năm quẩn, chữ hành là sanh diệt rời đổi, chữ quẩn là chứa nhóm là skanda, mình biết rồi, tức là ngũ ấm. Trong ngũ ấm thì cái hành ấm nó là sanh diệt rời đổi, nó thay đổi luôn luôn. Tương ưng hành quẩn tức là cái tâm sở, thì mình hiểu được đó, mình mới nói cho thầy, tức là 51 món tâm sở đó nó tương ứng theo cái tâm vương. Cái tâm vương đó nó có 6 món, xin lỗi 8 món, thì 8 món tâm vương đó, cái những cái 51 món tâm sở nó tùy thuộc cái tâm vương. Tức là mắt tay mũi lưỡi thân ý, thân ý ngã với mặt ba mà nó sanh ra thì gọi là tương ứng. Còn cái này nó không tương ứng, không tương ứng tức là nó không theo, không tùy theo cái tâm vương mà nó ra. 24 món này không tương ứng với tâm mà chúng chỉ đi ba phần tâm vương, tâm sở, sắc pháp mà giả thành lập. Giả thành lập tức là sao? Tức là nó cũng thật quý vị thấy cái này mình thấy nghe thì nó hơi kỳ cục, phải không? Sao bất tương ưng mà lại nó theo ba phần đó, nó cũng theo vậy nhưng mà nó giả thành lập thôi, chứ không phải như ở trên. Như ở trên tức là ví dụ mình nói san tham chẳng hạn, nữa mình san hoặc mình tham thì những cái đó là nó tùy theo cái tâm vương, nhưng mà nó mình nghĩ là nó có thật, nó đúng, nó có ra, chứ không phải là nó giả. Còn trong khi cái này là nó giả thành lập, tức là nó sanh rồi nó diệt rồi nó phục hành quẩn, tức là nó hiện ra rồi nó biến đi, nó hiện ra nó biến đi như vậy. Quý vị thấy không? Tức là nó chỉ có cái hình tướng ở ngoài, chúng có cái tên vậy thôi, chứ thật ra nó không có, nó không thực có. Mà hôm mình sẽ thấy 24 món này, thì đầu tiên mình vào mình nói, mình phải nhắc lại liền 24 món ở đây, nói tâm bất tư nghi hành pháp 24 món, tức là mình học từ đại thừa. Thế trong câu xá tâm á, tức là từ thừa nguyên thủy á, thì nó chỉ có 14 món. Thì em cứ được từng thấy cái tâm sở của họ bởi vì tất cả những cái hành cái tâm của họ là có 74 xin lỗi 75 món rồi chứ không phải 100 món như vậy. Thì cái tâm bất tương ứng ở câu xá đó, tâm đó là ở trong câu xá đó, tức là trong kinh nguyên thủy Phật giáo đó, nó chỉ có 14 món. Thì đây nó thêm 10 món nữa, thì một hồi mình học mình sẽ chỉ ra cái nào nó thêm và lý do tại sao. Ví dụ tức là bây giờ mình nhắc lại nhé, tâm bất tương ứng hành pháp, tức là những cái tâm này á, nó bất tương ứng, nó không có tương ứng với cái tâm vương, hoặc là nó chỉ giả theo cái tâm vương đó thôi, giả theo tâm vương tâm sở đó thôi, chứ nó không thật có. Và thứ hai là nó thuộc cái hành quẩn, tức là nó sinh diệt liên tục. Thứ nhất là đắc là được, dễ hiểu phải không? Được khác với mất. Ví dụ như tôi được đồng xu, cố nhiên phải có đồng xu là sắc pháp và nhãn thức để thấy, ý thức phân biệt là tâm pháp cùng với chất tâm, tâm sở trung khởi là tâm sở pháp, phải có đủ cả ba phần như thế mới thành nghĩa được. Cái này là ý của thầy giảng đây nhá. Thì cái này dễ hiểu, cái này cụ thể ha. Ví dụ bây giờ mình nói tôi được đồng xu thì mình thấy cái tâm của mình ấy, nó thuộc cái gì, cái này nó cần là vui, nó là khổ hay nó vui, nó có thể khổ, nó có thể vui được, đúng không? Mình được đồng xu thì có thể thích mà cũng có thể không thích. Bởi vì đồng xu giờ nói xin lỗi, nhưng mà đồng candy đâu có xài được gì đâu. Nhiều khi mình có đồng candy đó, mình cứ phối tiền mình lại mình cũng cần lấy nó. Thì nhưng mà cũng có khi mình thấy vui, trời cái đồng xu này hay, úi chà cái đồng xu mình cũng bóc lô thì chắc là cũng nhiều tiền. Tức là đồng xu mà đồng hình từng y viên đó, đồng mỏ da đỏ, cứ từ từ nhé, xin lỗi, đồng người da đỏ. Cứ từ từ đồng thấy đó, nhiều khi nó nói ở nó là một đồng xu, nhưng mà giờ bán ra được cũng 25 sen, chứ không phải đồng xu như vậy. Thành được, trái với mất, đắc tức là được. Thành ra cái này cũng là từ thấy nó không giống như những trên, ví dụ như là sam, tham, phẫn, hận, siêu, những cái yêu, tự như là tham, sân, si, nó phải thuộc cái đó nữa. Đắc tức là được thôi, nó được thì nó mất. Thì nó mới nói hành quẩn là vậy. Hành quẩn tức là nó sinh diệt liên tục. Tức là bây giờ mình được, mà mình được nó rồi thì thôi, nó đâu còn được nữa. Thấy không? Tức là cái được nó hết rồi, nó không còn nữa. Thì ở đây thầy lấy ví dụ, tôi được đồng xu, cố nhiên phải có đồng xu là sắc pháp, phải nhãn thức để thấy và phân biệt tâm pháp cùng với. Tức là nó chung nhiều cái ở trên, vừa tâm vương, tâm sở, liên hợp với nhau hết trơn để mà thấy. Nhưng mà nếu mà mình chỉ thấy như vậy thì mình quên mất cái hành pháp ở trên này, tâm bất tinh hành pháp nên nó sinh diệt. Tức là mình được cái mình mất liền, được cái mất liền nó vô thường thì cũng giống như trên thôi. Thì ở trong cái câu xá tông á thì nó có thêm một cái nữa, ở trong này nó không có là phi đắc, tức là ngược lại, tức là không được. Được với không được. Thế thì ở trong câu xá tông á, tức là cái nguyên thủy Phật giáo á thì họ có 14 món. 14 món tất tâm tất tương ưng. Thì cái món thứ hai là phi đắc thì ở trong này mình không có. Tức là theo nguyên đại thừa thì mình không có cái phi đắc, chỉ có đắc. Và không phi đắc thì mình không nói nữa. Bởi vì ở trên kia phi đắc tức là không được. Không được thì mình đúng ra trên trong đại thừa mình nói không được thì không mình nói gì. Ví dụ bây giờ tôi được đồng xu thì tôi còn nói tôi còn bỏ một túi, mắt mình thấy đồng xu. Chứ bây giờ tôi nói tôi không được đồng xu. Không được đồng xu kiểu như bây giờ nói thôi tôi không được $1 triệu đâu, thì cũng như không, hay là tôi không được cái gì đó, tôi không được cái xe Mercedes này, tôi không được thôi nói chi, nói tôi được cái xe Mercedes thì mình còn nói cái xe đẹp quá đời nào hay là gì á, ông ăn cắp ở đâu hơn đấy, gì đó, chứ còn nếu bây giờ mình nói tôi không được, đâu có lý do được phải không? Nhưng mà nguyên Phật giáo đó tức là tâm câu sáng, thì hồi trước mình nói trở lại, hồi trước mình học rồi, bây giờ tôi chỉ nhắc lại cái gì thôi. Tức là tất cả những cái lý thức học này á, nguồn gốc của nó là ở Atidam, Atidama, gọi là Atidam. Atidam thì bên Nguyên Phật giáo gọi dịch là vi diệu pháp hoặc là tối thắng pháp, dịch qua tiếng Tàu mà, nhưng mà thật chữ Abhidhamma nó là vậy. Thì Abhidhamma đầu tiên á là tức nói chung là nguyên cả tạng luật đó, nguyên cả tạng luật. Xong về sau tới thời kỳ Kanishka rồi những Nhất Tôn giả ông mới lập ra cái kết tập lần thứ tư. Thì cái kỳ kết tập lần thứ tư đó họ mới kết tập, tức là 500 vị A La Hán mới ngồi giải cái A Tỳ Đàm ra, thành ra cái bộ gọi là A Tỳ Đàm Ma Maha Vibhasa Sa Sosa, tức là cái bộ A Tỳ Đàm Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận. 200 cuốn là phân tích hết cả này ra, nhưng mà nó vẫn thuộc tiểu thừa. Bởi vì muốn là từ đấy cái bây giờ những vị Phật giáo đó họ bác cái tập kỳ thứ tư của vua Kanishka, họ không nhận cái đó, bởi vì họ nghĩ là từ cái đó mà nó phát sinh ra cái đại thừa. Nhưng mà thật ra không phải, đại thừa thì nó có từ trước, nhưng mà cái kết quả, cái thành quả của cái đại hội cái tập lần thứ tư mà cái bộ đại thừa và sao luận nó Đại thì bản sơ luật nó là bộ luật tiểu thừa, vẫn là bộ luật tiểu thừa như thường. Nhưng mà từng đọc trong đó không hề nói tới kinh A-lại-da, nhưng mà từng thấy. Thì ý tôi muốn nói về đắc phi đắc, tại sao quý vị từng thấy ở đây như vậy? Tại vì ngày xưa các ngài là những cái nhà mà triết học, những nhà triết gia rất là giỏi. Mình bây giờ ngày xưa gọi là luận sư, hoặc trong Phật giáo gọi là luận sư, nhưng mà danh từ ngoài thường người ta gọi là triết gia, tức là họ người nghiên cứu rất là giỏi cái đó. Thật ra mình nghe cái này nghe nó nổ bung 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 vậy, nhưng mà nó là đúng đối với ngày xưa như vậy. Họ thật ra ở tiểu thừa đó thì họ có thêm cái phi đắc, tức là không được. Thứ hai là mạng căn. Mạng căn là thân mạng do nghiệp đời trước kéo dẫn, làm cho tận thức vào thân sống ở trong, sống trong một thời gian hoặc lâu hay mau, gọi là mạng căn. Mạng căn thì bây giờ thường thường cái danh từ mình gọi nhé, gọi là thọ mạng. Thọ mạng thì nó có cái kinh gọi là kinh Kim Cang Thọ Mạng Đà La Ni, cũng biết kinh đó. Rất nhiều người, nhất là lớn tuổi chút xíu, 5-60 tuổi bắt đầu là tụng cái kinh đó. Thì trong kinh đó có tất cả là 7 câu chú. Những cái câu chú đó để cho mình sống dai. Kinh Kim Cang Thọ Mạng Đà La Ni, nhiều người không tin cái đó, nhưng mà ai tin thì có quyền của người ta, phải không? Thế nên thọ mạng tức là sống lại cái mạng mình sống lâu. Mạng căn tức là vậy, căn tức là cái gốc nguồn, đúng không? Mạng tức là cái sự sống. Đó thì ngày xưa đó, các triết gia đó, tức là cái này nó cũng có trong Công Xá. Công Xá thì nó là điều thứ 7. Trong cái 14 cái bất tương ứng của cái Công Xá thì họ cái này là thứ 7. Mạng căn đối với họ và giải thích hay lắm, mà đơn rất đơn giản. Mình triết gia mà, tức là hơi thở mình hít vô, hơi thở mình thở ra, cứ liên tục như vậy nhá, rồi nó nối tiếp nhau và thì gọi là mạng căn. Nên nhiều khi mình nghe vậy mình không hiểu đó, thì mình nghĩ ở tức là mình hít ra hít vào tức là mạng căn cũng phải. Bởi vì ngày xưa Đức Phật giải thích đại nghĩa cái sức sống của mình, cái sự sống của mình là nhờ hơi thở mình liên tục đi vô đi ra, mình ngưng thở tới là mình chết. Tại vì ngày xưa quý vị nhớ trước mình nói được không, cái khoa học ngày xưa nó không giống khoa học bây giờ mình. Tức là ví dụ bây giờ người ta không thở thì bây giờ mình để cái máy thở vào nó vẫn thở như thường, nó vẫn sống, thì vẫn được, nó brain dead nhưng mà nó vẫn sống. Thành ra cái ý nghĩa của ngày xưa người ta đang nghĩ là cái khí, là cái hơi nó vào rồi để nó làm cho sống. Thì mạng căn tức là thân mạng do nghiệp đời trước kéo dẫn, làm cho thần thức thọ thân sống trong một thời gian lâu hay mau, gọi là mạng căn. Tức là cứ nối tiếp như vậy. Đúng là cái mạng căn của mình nhé, tức là nó từ hồi trước mình nói mình học được, tức là cái gì phục thức ra lại ra thức. Hồi trước mình học thức thứ 8, qua hết bài này mình sẽ bắt đầu qua cái Adana thức á, gọi Adana thức, tức là mình nghiên cứu rõ rồi mình ra lại ra. Tức là tàng thức thì quý vị sẽ thấy là cái tàng thức nó đi đầu thai là tại sao? Là tại vì mình ở đây nè, mình bắt đầu ngồi khi nhiều khi mình ở đây mình nói mình sống một cuộc đời mấy chục năm nay, đúng là mình chỉ chạm một cái nghiệp rất là nhỏ như vậy. Giống như quý vị mình nhớ cái bà Thanh Đề rồi, thì rồi Mua Lan là mình nhớ bà Thanh Đề, tức là mẹ của mình Mục Liên này là bốc á. Ông là La Bốc, ông đi tu đổi tên thành Mục Liên. Mục Liên rồi tới lúc mà bà ấy làm ác, bà ấy tới bị chết, bị đọa. Ông Mục Liên ông mới đi ông tìm mẹ, chúng ta từng nhớ chuyện đó rồi. Thì mới xuống, mới xin Đức Phật đi xuống dưới mấy địa ngục, đi kiếm và kiếm tất cả mấy địa ngục không thấy. Cuối cùng mới hỏi Phật bây giờ còn địa ngục nào mà không, mà còn nữa không? Phật mới nói bây giờ còn cái địa ngục Phong Đề. Bà ông mới xin xuống cái địa ngục Phong Đề đó. Xuống địa ngục Phong Đề vào thì quỷ sứ nó vô, nó dẫn bà ra. Quỷ sứ nói bây giờ có con bà là Mục Liên luôn, làm thầy chùa kiếm xuống kiếm bà nè. Tôi đâu có một con nào, con tôi đâu có tên Mục Liên đâu, tôi đâu có đứa con tên Mục Liên. Cái ông tìm ra, ông tìm ra thì bà Mục Liên mới nói bây giờ đúng rồi, và nói là Mục Liên là tại tôi đi tu, thì ra tôi mới có tên Mục Liên. Thế ngày xưa tôi tên La Bốc, và nói tên La Bốc đúng rồi, La Bốc là con tôi. Ủa bây giờ nó tu hả? Tu phải quá, chắc mình nó lên mức thú tu. Bà chạy ra bà thăm, bà thấy con mình Mục Liên, thấy cái quỷ sứ là có bộ bị ống là la á, thì nó biết quỷ sứ cho nó nể ông đó, nể ông lắm. Nên bà thầy Mục Liên thấy mẹ thương quá, chuyện cứ giờ từ biết tối rồi, đây là cúng dường cho mẹ ăn. Thì đúng theo cái chuyện nó Mục Liên bản thành nhé, chuyện cái bản đời Lê ở Việt Nam mình nhé, có cái bản tin gọi là Mục Liên bản thành. Và sự tích này Mục Liên ngày xưa ngoài Bắc gọi là bụt, tin là mấy ông gọi là bụt hết. Bụt Mục Liên đó là ông ấy mới đi, ông ấy lúc đó ông mới lấy đem mấy cái quả trái cây để mà cúng cho, đưa cho mẹ, đưa cho mẹ ăn. Thì mẹ ăn quả chuối, ăn quả chuối xong quăng cái vỏ xuống, quăng vỏ xuống thì thấy mấy con ma đứng sau nó còn thèm. Thành ra quỷ không à, cái Ngục Phong Đề là Ngục ngoài quỷ. Bà mới lấy chân đã trà cái vỏ chuối. Thế rồi Mục Liên ông đứng ông nhìn thấy vậy ông khóc. Ông khóc không biết mẹ, cái gốc này còn nặng quá. Đúng đã tới cái ngày mà cũng còn không biết chia sẻ cho mấy con ngạo quỷ kia. Bây giờ ăn xong thì cũng bước như vậy. tôi, nhưng mà thấy mẹ đói quá để cho cơm ăn, cho cơm ăn thì cứ thật biết rồi, cơm vô mình cơ hóa thì lửa thì sang. Thì mới đi về bạch với lại bùn, tức là bạch với Đức Phật đó. Thì Đức Phật mới nói bà ấy được nhờ, bây giờ muốn mà cứu bà thì phải nhờ cái gì có tình nhớ phải không, thì nhờ cái thánh tông rồi cúng gì đó. Nhưng mà bà chuyện đúng ra một viên mặt hành đó là sau đó rồi bà sanh về được về, nhưng mà không phải được về thầy sinh tiên liền, mà phải lên làm kiếp chó 3 năm nữa. Cái sự cũng là làm chó 3 năm nữa rồi cũng mình chó chết luôn bà mới được lên trời. Rồi bởi vì cái bộ mà bà đi lỡ đọc cái vỏ chuối thôi, bà chào cái vỏ chuối luôn. Thế cái chuyện nó cũng hay lắm, nhưng mà ở đây sở biết tôi nhắc lại thì tôi tưởng thấy cái mạng chăng là như vậy. Nhiều khi mình nói bây giờ mình sống một đời về mấy chục năm làm bốn nọ bà kia, hay là làm thằng này thằng nọ đi đủ thứ trên, hay làm chó làm mèo làm người làm trời, nhiều khi nó chỉ là một cái mắt xích nhỏ trong đó thôi. Tức là cái quả báo của vị Phật trước mình học cái vị Phật đúng không? Nhưng mà mình nhớ cái bài mình học về sức thứ 8 đó, tức là mình nói cái vị Phật thức, mà hồi mình sẽ nói vị Phật dưới này nữa, nhắc lại thôi. Vị Phật thức là cái quả báo. Cái quả báo của nó là quả báo này của nó theo đạo chứ không phải quả báo đời khác mà, từ để ý gì đó. Thế nên mới gọi là dị tục, dị là khác, tục là nó chín, khi nó chín rồi nó khác. Thế nên đối với những người phàm phu á, tức là nói xin lỗi, bây giờ mình mới có từ mình mới đi chùa mà mình mới đọc một hai cuốn kinh mình cũng biết, mình cứ nghĩ ở làm lành thì được lành, mình cúng tiền thì mình được giàu, mình cúng hoa thì mặt mình đẹp. Hoặc là mình vậy, mình cúng đồ ăn, mình mỗi tí nó đã ăn nhiều thì mai mốt mình được no, mình không bị thiếu đói đói, mình cứ nghĩ như vậy thôi. Mà không, mình quên mất là cái mục đích, cái ý đồ của mình nó sai lầm. Thành ra đúng là dị thục, tức là cái quả nó khác. Nó khác không phải là vì nó khác với cái kinh nhân, nhưng mà nó khác với cái ý phàm phu của mình. Tức là được đấy. Giống như trước mình ví dụ phải không? Giống như là bây giờ mình nói bây giờ tôi có một con, bây giờ thường con quá, kiểu tôi con tôi, con một, con trai, như được. Thương quá, nó đòi cái gì cũng cho chứ. Cũng tôi đi làm hai cái chó mà tôi nuôi nó muốn cái này con, muốn cầm đồ chơi cho cầm đồ chơi, muốn xe hơi một bệnh người cho bóp bóp thì nó ok cho mình cái liền. Muốn cái gì đấy tôi chiều tôi cứ nói như vậy, tôi nghĩ tôi làm như vậy tức là mai mốt nó sẽ phải học rất giỏi, nó làm hôm nay và nọ rồi nó đi làm nó có tiền, hoặc nó làm chút này chút nọ, mai mốt nó sẽ nuôi trở lại tôi còn nó tốt. Hoặc là nó sẽ đi học ngon lành, bởi vì nó ngon lành quá mà tiền bạc bao nhiêu cũng đủ hết. Mình cần computer, có computer, muốn học thêm thì cho học cái đó hết, muốn sách nào cho học cái đó. 18 tuổi thấy police bắt nó, bỏ tù, chỉ kém ma túy nên là gì nó tùm lum. Bảy bà thì gặp con gái ta làm tụi bậy, đủ nghĩ chuyện đó. Thì lúc đó mình ngồi nước nước quần đầu vứt tóc, trời ơi tôi làm vậy mà tại sao cái quả nó như vậy. Bởi vì cứ một tình thức, mình dùng cái trí phàm phu của mình, các phàm phu của mình nghĩ bây giờ nó có tiền nó sướng. Thì bây giờ cho nó nhiều tiền thế nào cũng phải sướng, mà nó sướng thì nó sẽ nghĩ tới mình nó tốt, chứ mình không nghĩ làm như vậy thì mình làm hư nó, bởi vì nó nghĩ là tiền bạc rơi trên mắt, thế mà nó eo cái đó, trời cái này điểm tôi xuống à, điểm tôi đứng xuống đây thế là mình sợ cúng tiếp, cho nên mình phải cúng tiền cho nó để cho nó học cho khá đi, thấy không? Thì cái đó là mình nghĩ sai thì cái quả nó đúng không sai, dị thục nó không có phải khác, nó đúng là bởi vì gieo như nào mình gặp quả đó. Tại sở dĩ thằng kia nó bị bê bối như vậy là tại vì nó không chịu học, nó là biết nó láo già, nó về nó copy tụi kia nó, còn nó có tiền thì nó ra đi chơi không thì nó kẹt. Dị phục tức là thành ra cái quả báo nó có cũng phải khó, nhưng mà nó không giống với cái óc phàm phu của mình nghĩ. Cái óc phàm phu của mình nghĩ thì mình nghĩ như vậy, nhưng mà cái kết quả của nó đúng là theo thánh đạo đó, thì nó không, thì nó phải khác ra. Thì nó nói là dị phục, cái mạng căn mình nói tức là mạng căn, tức là cái trong thời gian mình sống lâu mau gọi là mạng căn. Thì ở đây quý vị thường thấy tại sao mạng căn, tức là mình nói thân mạng như vậy, tức là nhiều khi mình sống được mấy chục năm, 100 năm mà tại sao đây mình nói là cái hành quẩn và thay đổi diện nhanh chóng như vậy. Bởi vì quý vị thường biết là ở trong đạo mình, nhất là trong đạo Phật mình nói hết, tức là trùng duyên khởi, một cái cuộc đời mình mấy chục năm nó không có làm cái gì, nó như chớp mắt vậy thôi. Nhiều khi mình thấy chứ, nhiều khi mình thấy có khi quý vị mà già rồi quý vị thấy nó nhanh lắm, mình thấy rất là nhanh, mình thấy uổng trời phải chiều hồi đó rồi. Trời tôi làm được cái đó, trời chứ lúc đó là tôi đừng có như vậy, tôi nghĩ như vậy, mình hối tiếc cái chuyện này. Thôi bây giờ mình nói, mạng căn tức là thân mạng, tức là sự sống như vậy. Thứ ba là chúng đồng phận, chúng đồng phận ở trong câu xá đó, thì trong nguyên thủy nó cũng giống như vậy. Chúng đồng phận trước mình cũng nói sơ rồi. Chúng đồng phận cũng như chứ đồng loại, các loài chúng sanh hoặc hữu tình, vô tình, loài nào đồng với loài ấy, chứ là người đồng với người, loài vật đồng với vật. Chúng tức là chung hết, đồng tức là cùng, phận tức là cái, mình gọi là cái số, đúng ra là cái phần tức là sao? Ví dụ bây giờ tôi nói, bây giờ tôi có cái bánh, bây giờ 5 người ăn nhỉ, bây giờ tôi có 4 người khách, tại 5 người, bây giờ tôi cắt cái bánh làm 5 phần phải không? Thì mỗi người phần, thì cái đó là phần. Tôi có cái phần của tôi, chứ ông có cái phần của ông gọi là phần. Ha. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi thấy, ồ, có cái ông này, ông ấy xếp tôi 4 miếng, những cái 5 tự nhiên thấy nó bự hơn một xíu, cắt nó bự hơn chứ nó không có nhỏ nữa. Thì cũng là phần của ta, nhưng mà tại sao cái, ủa sao cái miếng bánh này nó bự hơn miếng bánh tôi? Thì mình đừng có thắc mắc, bởi vì cái đó phần của ta, thấy không? Mình hiểu phần như thế. Phần nó tức là cái phần của mình. Đúng rồi, phần tức là ví dụ như bây giờ, ở đây thì mình nói rất là đơn giản, cái mình nói rồi, tức là ví dụ như bây giờ, mình là sinh ra là người, cùng là người hết trơn, nhưng mà người nhiều khi cũng giống nhau. Ví dụ bây giờ mình là người Tây đen, người Tây trắng, người da vàng, người Việt Nam, hoặc Việt Nam, hoặc người Việt, người Miên cũng khác nhau nữa. Ví dụ cũng da vàng cả, nhưng mà Việt Miên nhiều khi nó còn cắt ruộng, nhiều khi nó còn chém, nó chửi nhau, nó thổ kia nữa. Cũng là da vàng, nhưng mà mình cũng chưa chắc được. Hoặc là cùng người Việt với nhau mà cứ tưởng kết đối gì đó, mình nói cho tôi tưởng chẳng. Nhưng mà nó vậy, tức là chúng tổng phận là nó phải giống nhau, cùng nhau, cái chung nhau. Nhưng mà dù là cái chung nhau đi nữa, nó cũng không phải hoàn toàn giống nhau đâu. Nó chung cái số phận như vậy thôi. Tức là những người chó với chó, mèo mèo thì thường thường nó có cái attraction. Tức là ví dụ nó cái thứ mà cái này cũng là từ dễ hiểu được. Giống như mình nói thôi, bây giờ người Việt thì đi đâu mới thấy thì kia nói tiếng Việt, cái tự nhiên như mình lạc, mình muốn rộng ra, phải không? Còn ví dụ người Mỹ thì người ta thích như người Mỹ nhà. Ví dụ vậy, chúng đồng phận mà nói tức là do cũng như chữ đồng loại, các loại chúng sanh một hữu tình, loài nào đồng với loài đấy. Nếu đồng tức là không phải là dính với nhau, nhưng mà có cái khuynh hướng để mà thu hút lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau. Cũng giống như quý vị từng thấy Việt Nam mình mà qua Mỹ, cái tự nhiên thành ra lít trên Sài Gòn cái gì mà tự nhiên nó tụ về đó, thì nó giống nhau, nó ưa dính với nhau, chứ nó không, nó thấy người khác được khác, nó không thích vào đồng, nó minh đơn như vậy. Thì cái này nó cũng chỉ là cái thay đổi tương nhanh chóng thôi. Sanh cái diệt, dị sanh tánh, dị sanh tánh số 4, dị sanh tánh á, thì trong câu xá công á, cứ gọi là vô tưởng, ở trong cái vô xá nó là vô tưởng, cái chuyện nó khác. Thôi bây giờ mình nói đấy, dị sanh tánh á, cái thứ tư của cái tâm bất hành 24 thứ, dị là khác, sanh là sinh ra, những loài sanh ra khác với thánh nhân, tức là phàm phu, chỗ khác gọi là phi đắc, phi đắc tức là cái hồi nãy mình nói số 2 rồi. Chúng phàm phu không được thánh quả, vì thế gọi dị sanh tánh hay phi đắc đều được cả. Thì cái này á, nếu mà mình nói theo triết học đó, thì mình nói cái đó. Chứ tại thường thường mình nói ngoài, mình nói gì xanh, đâu có nói cái chuyện mà tu hay là không tu. Bởi vì nếu mà đúng ra cái duy thức á, thì người tu hay người không tu nó đều phải có chứ. Cũng giống như tham sân si vậy. Cái người mà tu thì người ta có tham sân si, người ta cố bỏ gì đó tùy người ta. Nhưng mà cái người không tu người ta vẫn có đầy đủ, phải không? Cái từ tham sân si nó phải giống nhau, nó phải có đầy đủ hết. Mình tu không tu nó cũng phải có hết. Vì thánh thì phàm như mình cũng vậy. Dị sanh tánh, dị là khác, sanh tức là sinh ra. Nó thì hồi nãy mình mới nói chúng động vật, tại sao là dị sanh tánh? Thì hai cái nó giống nhau. Bởi vì chúng động vật, ví dụ như cái từ đấy, mình nói ở tôi bây giờ mình nói người Việt đi ha, nói chuyện dễ hiểu. Mình nói người Việt cái mình thích người Việt, thấy người khác người ta làm. Nhưng mà nếu mà người Việt đó mà người ta cái tánh người ta cái này, hoặc người ta ưa cái này, tôi nói xin lỗi, ví dụ bây giờ mình nói thực tế nha. đừng con nghĩ riêng gì chuyện mà ví dụ tôi bây giờ tôi người Trung, tôi thích người Trung, phải không? Dù là cùng là người Việt nữa mà vô mình nghe cái tiếng lặng lặng chút xíu mình thích, chứ còn gặp những người Bắc kỳ mình không thích. À, tại sao nó như vậy? Nó thì cái này dị sanh tánh, dị sanh tánh là như vậy, chứ không phải ở đây là chỉ nói là ngoài sanh với khác thánh nhân. Khác thánh nhân thì đương nhiên rồi, bởi vì cái người phàm phu với cái người thánh tức là cái người tu á, khác thánh nhân tức là người tu thôi. Ví dụ bây giờ cũng cứ là tưởng thấy mình thích ngôn mình hiểu Phật, bây giờ mình thích đi chùa, mình thích ăn chay, mình thích làm lành, mình không nói láo, mình không nói uống rượu, mình không sát sanh, không thích gì hết. Mình thấy những cái chuyện đó mình không thích, thì cái người nào mà cũng thích như vậy thì mình thích gần nó. Chứ còn ví dụ chỗ nào mà nó đánh nhau, nó chửi thề hay nó gì mình không thích những chỗ đó, phải không? Nếu mà ví dụ như vậy thì ra mình nói thánh với thánh như vậy, phàm phu như vậy. Còn ví dụ phàm phu giống như kỳ đồ mà thầy Tâm Lý nói vậy, thì cũng là tự thấy thôi. Ví dụ mình thích nhậu thì mình kiếm chỗ nào nhậu họ làm thôi. Tại sao bây giờ mình nghe chỗ đó tôi vô chỗ nó xong tôi ngồi xuống tôi nghe toàn cái chuyện thầy không thì chỗ đó người ta thích gì thế thì thế anh được mình vô đúng không, mình thích mình vô, không dị sanh tánh nó là như vậy. Loại sanh cái con phàm phu, chúng phàm phu không được thấy quả thì thấy gọi dị sanh tánh thì phi đắc đều được cả. Thứ tư, cái thứ tư mà không có trong này á, tức là cái thứ tư mà của bên bên cầu xá, tức là bên bên quỷ ấy, thì rất là vô thường địa tục, vô thường địa tục, địa tục còn đấy mình nói được, địa tục tức là phần khác, vô thường địa tục tức là vô tưởng báo, tức là ngoại tạo thì tu vô thường định. Cái này mình nói sơ thôi, chứ ở trong này cũng có nói, mình có nói, tại vì ở trường này chỗ cái phần thứ bảy nó là vô tưởng báo, thôi mình chút xíu xuống thứ bảy mình nói luôn nhé. Thì xin tránh rồi, bây giờ vô tưởng định này, đó, vô tưởng định. Ở trong câu sát tông ấy, thì nó cũng là vô tưởng định. Vô tưởng định là với thứ sáu là diệt tận định. Vô tưởng định á, tức là cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, tức là cõi thiền thứ tư, tức là cao nhất của cõi sắc giới có bốn tầng thiền, sơ thiền, tam nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì tứ thiền nó tức là phi tưởng phi tưởng xứ trên đó, tức là cái vô tưởng định. Nếu mà mình tu đó, mình khoan mình nói tiếp để mình hiểu cái này dễ lắm, nó không khó đâu. Diệt tận định nhé, tức là cái tầng định thứ tư, tức là định của cõi trời vô sắc giới, được không? Tức là bốn trời trên đó, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, cái phi tưởng phi tưởng xứ, thì cái đó là phía dưới, tức là bốn tầng thiền, bốn tầng định ở trên mắt, tức là cái diệt tận định là thức chẳng khởi. Định này không phân diệt hết các tâm vương và tâm sở sáu phía trước, tức là khi mà mình ngồi thiền, thôi bây giờ mình phải mở nói riêng nha. Thôi bây giờ mình đọc trước đi đó, đọc trước để quý vị hiểu. Định này, vô tưởng định này, định này là diệt hết các tâm vương và tâm sở của sáu thức trước, xong đây chỉ gọi là vô tưởng, vị tưởng làm chủ động vậy. Nhớ, nhớ nhé. Diệt tâm định, định này không diệt hết các tâm vương và tâm sở của sáu thức trước, mà diệt luôn cả phần tạp nhiễm của tâm vương tâm sở của cái thức thứ bảy, tức là diệt ngã. Thức thứ bảy ngã phải không? Vô tưởng định là định của phàm phu, tức là thứ năm này, còn diệt tâm định là định của thánh nhân. Thì tôi mời ngọt nói, bởi hôm trước mình nói những tầng thiền này. Nếu mà giờ quý Phật tử không nhớ tôi thì nhưng mà bây giờ đại khái mình nhắc trở lại thôi. Dục giới tức là sáu tầng trời dưới đó. Thì mình cái đó là mình tu tầng trời tối đa lên là tầng trời thứ sáu, tức là ma bất tuần mình làm trên đó xuống xuống, tức là thao quá tự tại thì xuống, tức là dục giới. Khi mình diệt hết sân rồi á thì mình lên được bắt đầu từ các tầng thiền, phải diệt sân, mình khá là còn sân nó không bao giờ lên được mấy tầng sắc giới hoặc vô sắc giới á. Sắc vô sắc giới thì có bốn tầng thiền, phải không? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và vô sắc giới thì có bốn tầng định. Định thường thường mình tu thiền tức là đầy, tức là mình phàm phu mình vẫn tu được vô tầng định. Tức là ví dụ các ông thầy hoặc là các người mà người ta tu theo ngoại đạo, người ta meditate, người ta ngồi thì người ta vẫn lên được một tầng thiết thiền thứ tư. Hôm trước tôi nói với quý vị rồi, không khó. Nếu mà quý vị tu đàng hoàng, ngồi thiền một định đàng hoàng nhé, ba cốt rưỡi hồ lên được tầng thiền thứ tư, nó không khó, thấy không? Bởi vì tầng thiền thứ tư là gì? Ly sanh hỷ lạc, mình xin lỗi, sản nghiệp thanh tịnh, đúng không? Tại vì tầng thiền thứ nhất mình sơ thiền á, tức là ly sanh hỷ lạc, tầng thiền nhị thiền mình lên để định sanh hỷ lạc, tầng thứ ba lên là ly hỷ diệu lạc, và tầng thứ tư cuối cùng lên là sản nghiệp thanh tịnh. Cái sản nghiệp, bởi vì lúc đầu tiên mà mình vô ngồi thiền, bây giờ quý vị mình ngồi thiền thôi, bây giờ mình tập thiền nha, chứ mình không nói là ngồi định, ngồi nhiều quán đâu. Thường thường hồi mình ngồi mình quán, chứ không phải mình chưa có lên tầng thiền nào chưa. Cái này mở ngoặc để cho quý vị hiểu cho nên vui, chứ còn thật sự ra, nếu mà không hiểu tại sao mình vô tưởng định diệt tận định chẳng hiểu gì hết. Khi mà bắt đầu quý vị tưởng mình ngồi thiền, tức là mình có thiền đó, chứ không phải mình nói quán. Quý vị phải để ý làm đó, bởi vì hầu hết đó, những người mà gọi là ngồi thiền hoặc tu thiền đó là người ta quán, chứ người ta không có thiền. Đúng không? Quán tức là cái Vipassana, hôm trước mình học Pinh Kim Cang, Pinh Viên Giác, nói tới nói lưu hoài ba chuyện đó. Quán đó, tức là mình ngồi mình suy tưởng về cái gì, tức là cái ngã mình còn 100%. Có một cái quán duy nhất tức là quán giới phân biệt, tức là quán vô ngã. Thì cái chuyện đó mình hồi trước mình cũng học rồi, một trong những từ quán. Nhưng mà bây giờ mình, khi mình ngồi mình quán không á, ví dụ như quán từ bi, quán gì đó, thì mình quán thôi, chứ mình không lên được tầng thiền nào. Còn khi mà bắt đầu mình lên tầng thiền thứ nhất, sơ thiền á, tức là mình xả niệm hết trơn. Hầu hết cái này ở Việt Nam mình rất là nghề cái đó, các ông thầy xưa rất là giỏi quý vị. Các thầy có tâm tạo độc ngoài Bắc, nó xin lỗi, trong Nam nó mất cái đó, họ không tu thiền. Họ tu niệm Phật, mà niệm Phật là quán 100%, bởi vì họ lấy cái ngã ra để mình ngồi. Mình ngồi thì mình trụ lại, mình kéo nó lại thôi, chứ mình có lên được đâu chơi. Mà mình kéo nó lại, tức là mình giữ cái ngã mình ngồi đây. Còn trong khi mà mình bắt đầu mình quán xong cái đó rồi mình lên tầng thiền. Thiền thì đầu tiên, cái tầng thiền thứ nhất, sơ thiền của nó là gì? Mình mới nói cái gì đó, ly sanh hỷ lạc. Ly sanh tức là không còn sanh ra nữa, và thấy vui mừng, hỷ lạc là vui mừng như thế không? Lý sanh, tại sao nó lý sanh rồi chết? Không phải. Lý sanh tức là cái tâm niệm nó không có sanh khởi nữa. Mà không sanh khởi ra thì trong thiền nó gọi là mặc chiếu thiền. Mặc chiếu thiền tức là ở trong cái danh từ mà của Nhật Bản đó, nó có danh từ rất hay, nó gọi là chỉ quán đạt tọa, shikantaza. Shikantaza tức là ngồi mà không nghĩ gì hết, không nghĩ một cái gì hết, tức là chỉ ngồi để ngồi. Chỉ quán đạt tọa tức là chỉ mình quán này mà chỉ ngồi. Đạt tọa tức là ngồi, đà không phải là đấy. Đà trong chữ tàu của nó tả, tả phải như một tả như xính theo quán mình. Mà tả, đà tức là tả nó thôi, là ngồi, là nó là một cái, nó cái bằng là cái nó giống như là cái locution rồi thôi, cái interjection thôi, tức là đà tọa rồi thôi, tức là ngồi vừa chỉ vừa quán vậy thôi đó. Mà không chỉ không quán, không? Chỉ quán đà tọa bỏ hết, chỉ ngồi, mình gọi là mặc chiếu thiền. Mặc chiếu thiền tức là quý Phật tử mình ngồi xong rồi, đầu tiên thì mình ngồi mình muốn trụ trụ cũng được, bởi vì cái tâm niệm nó cứ xanh khởi hoài thì hầu hết là mình trụ vào cái hơi thở. Thì ra trong kinh Đang Xử Lý đó, Anapanasati Sutta, để Đức Phật dạy rõ ràng đó, mình quán hơi thở đi ra đi vô, nhưng mà khi đó thì mình vẫn còn trụ vào cái hơi thở, phải không? Đó, xong rồi mình mới tùy tức sổ tức là mình đến, xong rồi tùy tức mình cứ theo cái hơi thở mình đi xuống cái đan điền. Thì có thể thấy thường thường á, cái kinh nghiệm của tôi á, cứ từ mình thiền xong cái lúc đó mình kéo cái hơi xuống đan điền, kéo xuống đan điền, tôi bảo làm cứ từ làm được đúng. Nhưng mà ngày xưa hồi tôi làm đó, tôi mấy năm xong rồi sau tôi lên tôi hỏi thằng Mỹ thôi, Mỹ nó dạy tôi xin lỗi cái vì 5 phút là kéo xuống được liền. Nó có cái bánh chích chích mà hay lắm, bởi vì tất cả bây giờ mình rốt cuộc ra tất cả đều là vọng tưởng hết, đúng không? Mình ngồi mình nghĩ mình thành ma thành Phật thì nó đều là vọng tưởng hết, thì tại sao mình lôi cái vọng tưởng nó xuống? Bây giờ cái mũi ông ở đây phải không? Nó nói tôi về mày ok được cái lỗ mũi mày đây phải không? Mày đừng để cái lỗ mũi mày đây, mày kéo cái lỗ mũi mày xuống trên cái lỗ này rồi mày hít vô, bảo mày có té giếng không vậy? Ông bảo nó té giếng mà vậy thật, vì tất cả nó đều là vọng tưởng hết. Thế bây giờ mình ngồi mình kéo, nếu mà giờ thay vì mình thở từ cái lỗ mũi này thì mình đi theo nó tùy tức gì đó, tức là mình đi theo nó xuống xuống đây thì nó điếu quá, bởi vì làm sao được, bởi vì mình thở mình hít vào thì hít vào phổi thôi, chứ làm sao mình hít xuống ruột được, hít xuống lỗ được, có lý, nó đâu có được nói không xuống ruột. Nhưng mà khi mà mình kéo cái lỗ mũi mình xuống thì mình cứ tưởng tượng cái lỗ mũi mình nó kéo xuống đây, rồi cái lỗ mũi mình hít vào ngay đây, ngay đây rồi cái đan điền nó xuống xuống một tấc ở dưới lỗ này, xuống một cái đi. Khi mà xuống đến tự dưng trong người quý vị trong phút nóng dần dần hết trơn, ngộ lắm quý vị, ngộ dữ lắm. Tại lúc đó mùa đông mà tôi ngồi mình đó, tự dưng nó nóng hết trơn, tôi nghĩ chết mẹ tổ hòa nhập ma rồi. Ngồi nghe mấy ông nói tổ hòa nhập ma gì không, chết ngộ cũng được. Vội vàng lên internet hỏi mình nữa, tao xuống bên tự nhiên nó nóng rồi lần cái nói mày thấy nó nóng rồi, nó nóng đi đâu? Nó nóng thứ nhất nữa, nó chạy xuống dưới xương cung tao, thứ hai nó chạy xuống dưới hai cái đầu của mấy cái ngón chân, ngón chân rồi sơn sơn ra mấy cái ngón thì mình xíu nữa này. Nó ok mày đừng có sợ, không có tội phạm chưa, mày hút nữa, mày cứ làm tiếp đi. Thì quả nhiên như vậy, từ đó mà tôi lên mấy thằng kiện như thế. Thì nó cũng là cái đấy, khi mà ngồi thiền nó mình phải kéo hết những tay rồi xuống, tại sao phải xếp bằng. Những cái người mà bên ngoài đạo, người ta tu yoga, người ta để hai tay lên trên, nó để phải kể nó, đừng có làm vậy. Bởi vì tất cả những kinh mạch của mình nhé, là nó nằm từ trong cái đan điền nó đi ra. Đan điền nó gọi là hara, thì chúng ta thấy mấy nhật nó còn biết, tự sát của hara kia đi, nó đâm vào cái đan điền thì nó sẽ chết. Bởi vì đan điền nó là tụ lực của tất cả các khí. Người tu đạo nó, người ta học cái đó rất là hay. Khi mà tôi hiểu được cái đó rồi, cái lúc mà tôi đọc cái sách kia ra nó vỡ rẻ lắm, Nishakra, bảy cái. Bảy cái luồng sakra, bảy cái luồng khí là nó rất là dễ hiểu. Bởi vì nếu mà mình không hiểu cái đó, mình không hiểu tại sao nó ra được hết. Thì ra mình thấy tất cả thế giới này nó là vọng tưởng thôi. Nhưng mà khi mà mình làm nó ra thật, nó có thật. Nó có cái gì mà mình không biết. Nó có cái gì mà mình không biết. Chúng ta tự không giải thích được tiếng Việt đơn giản đâu. Nhưng mà nó ra, và khi nó nóng ra cái thì bắt đầu chạy tất cả những tay mình để nó nhé. Tức là cái luồng khí nó chạy vòng trong người hết. Thì nó mới giữ được. Ý của tôi cũng nói cái vô tưởng định này, tức là vô tưởng định này. Thế bây giờ mình nói tiếp nhé, tức là cái sơ tiền, ly sanh thì là ly sanh, tức là không còn sanh như cái vọng tưởng tưởng khác nữa. Mà khi mà quý Phật tử thì kéo hơi nó xuống đan điền cho nó thật tử vi, lúc đó cái vọng tưởng mình hết, mình không sanh như nữa đâu. Dĩ nhiên nó vẫn sanh, nhưng mà mình phải kèm nó, mình kèm nó tức là mình không theo. Cái sư mà tạo động nó nói rồi làm sao, vọng tưởng nó vẫn khởi cái tường, không thế nào có gì diệt nó được đâu. Nhưng mà khi mà nó sinh ra đừng theo nó, có vậy thôi. Tức là ví dụ bây giờ mình nói, mình không trước mình lấy ví dụ được không? Tức là tự ví dụ mình nói chuyện đó, bây giờ mình hỏi thăm bà đó, ồ bây giờ bà cứ nghe nói bà bệnh phải không? Bà khỏe chưa? Thế giờ mình học, ồ chị cứ nghe nói chị bệnh, vẫn là chị khỏe chưa? Dạ khỏe rồi, ôi tốt, rồi thôi cảm ơn nhé, chúc mừng chị, vậy thôi, thấy không? Nhưng mà sự thật là mình không bao giờ mình thôi vậy hết. Thì thôi chứ, ủa trời ơi mà tôi đó bây giờ bị ông thầy hay lắm, ông ấy thuốc là bắt đầu qua, ông thầy nó tên gì ở đâu, rồi mà ông thầy nó thuốc gì, ông nói chị bệnh gì vậy, chị bệnh gì vậy, xong rồi trời mà tôi nói, tôi nói chị nghe, bà cái bà kia đó bà cũng bệnh như vậy đó, mà bà đi bệnh như vậy nhưng mà, ôi trời bà bệnh vậy đó mà con chồng bà còn bỏ bà nữa, đi theo cái này kia, nó thì bắt đầu lan qua chuyện này chuyện nọ, thầy nhớ quý là từ thế không, thầy nhớ tất cả những cái đó vọng tưởng nó có mọc mồm nó sinh khởi ra, còn nếu mà bây giờ mình biết cái vọng tưởng nó khởi lên cách nó ngang liền, tôi đâu ngừng, không cho nó xanh nữa, thì cái vọng tưởng khác nó sẽ nổi lên, nó nổi lên, mình đẹp nó không theo nó, thì mà chú thiền, ly xanh thì lạc rồi á, thì lúc mình mới bắt được định được, định tức là ngừng làm chỗ không ngừng nhúc nhích nữa, thì mới định xanh thì lạc, tức là tình tiền thứ hai lên rất là nhanh, đúng không? Và khi mà mình định được rồi, mình ly xanh tức là mình không vọng tưởng, không vọng tưởng nó không khởi rồi, mình nhập định được rồi, tức là xanh định xanh thì lạc rồi. Thì lúc đó là ly thì diệu lạc vậy đó, tức là những cái hỷ lạc của mình ấy, lúc đó nó không còn phải là khoái chí nữa, trời ơi tôi thắng tôi đắc gì nữa, mà mình thấy lúc đó nó lưng lưng, tức là khi nhan, tôi từng hồi trước mình học khi nhan là như vậy, tức là ly thì diệu lạc, là từ lúc đó tức là cái những cái diệu lạc, tức là cái lạc cái vui mà nó vui sâu màu đó, mình nói như vậy. Thì nếu mà mình chưa đạt cái đó mình không hiểu được, bây giờ mình giải thích cũng được, nhưng mà quý vị lên trên đó quý vị thấy, và cuối cùng của nó thì là sản hiện thanh tịnh. Sản hiện thanh tịnh tức là lúc dễ hiểu nữa gì đâu, tức là nó không còn cái điểm nữa, và lúc nó trong sạch thôi. Thì lên tứ thiền thiền rất là dễ, lên tứ thiền tức là cái vô thượng định. Nhưng mà cái này nó nguy hiểm, tại sao mà tôi nói, mà cái cách làm chỗ đó là cái thứ tư của tâm con xá, cái tâm bất tương ứng mà của thứ tư của tâm con xá gọi là vô thượng thị thục. Vô thượng thị thục tức là cái vô thượng báo. Thì bây giờ thôi, bây giờ mình tới cái thứ bảy này luôn, thứ bảy là vô tưởng báo rồi. Người ở cõi dục tu vô tưởng định, sau khi mạng chung đặt báo thân là có thể vô tưởng tức là bây giờ mình nói cái vô tưởng định rồi, tức là bây giờ tưởng tiền thứ tư mình lên trên đó thì mình thích được thôi. Thì ví dụ như bây giờ tôi thích như vậy thì thôi, tôi ngồi lâu lâu tôi ngồi thiền, cái tôi lên tưởng tiền thứ tư, tôi ngồi rất khỏe khỏe re, thấy nó nhẹ nhàng tôi thấy, rồi tôi xuống rất là khi ngang khỏe, đúng không? Nhưng mà tôi nằm đó thôi, thì khi mà tôi tu như vậy thì tới lúc tôi chết như vậy thì được vô báo thân có thể vô tưởng. Mà cái cõi trời vô tưởng mới là từ nguy hiểm dữ. Tại sao nguy hiểm? Mình nói như vậy mình tốt đi, bởi vì mình tu như vậy thì mình đâu có làm ác ai nữa, không còn làm thiện, không làm ác, không làm thiện nghĩ như mình cũng làm rồi, nhưng mà làm ác mình cũng không làm nữa. Thì tại sao nó lại vùng lại nguy hiểm? Bởi vì tới đó nó không có quả báo. Tức là nếu mà tức là mình vô cái vô tưởng báo nó là cái báo của vô tưởng định. Tức là mình lên trên cái cõi trời vô tưởng đó nó không có cái gì hết. Mà không có cái gì hết thì mình lúc cái tức là tôi nói xin lỗi quý vị, tức là mình không tạo nghiệp nữa, nhưng mà nó phải là la hán. La hán tức là người ta dứt hết nghiệp rồi, tức là người ta đã trả hết nghiệp rồi, chứ không thể để ý được nó khác là mình nhá. Cũng giống như bây giờ mình nói vô tưởng báo này nè, ví dụ mình nói bây giờ tôi tu được Phật phải không, tu được Phật tôi bây giờ tôi làm tốt mọi điều, tôi không có làm bệnh nữa, tôi chỉ trì chú công được Phật thôi, thì bây giờ tôi đi về có trường cực lạc Phật Di Đà. Thì bây giờ tôi về có trường cực lạc Di Đà, nhưng mà hồi nhỏ tôi cắt cổ biết bao nhiêu con gà con vịt, hay là tôi có đi tôi làm bánh mông gì đó, tôi bán tiền cho người ta mà bán giá mắc hơn hay gì, tôi làm những chuyện đó bỏ được rồi. Đức Phật đâu có được vậy, mình không có quả báo đâu, nghĩa thế nào thì quả nấy chứ. Tại sao tôi hồi đó mình làm rồi mà bây giờ mình lên có trường cực lạc được? Thành ra mình ở trên có trường cực lạc một thời gian mình tu rồi mình cũng phải đi chỗ khác. Thì trong đạo họ gọi là cái nhất sanh bổn xứ đó hơn, tức là mình đi trở lại ta bà, mình nói hóa độ thế gian rồi đó, nhưng mà thật sự mình phải trả quả những lúc, phải trả những cái quả trước. Còn a la hán đó tức là lúc đó người ta trả hết quả rồi làm họ đắc la hán. Thì nếu quý vị cũng thấy xong hồi trước mình nói cũng giống như ngày Mục Kiền Liên, nó ngày bị người ta đập chết người, nó trả quả nó dồn lại một lúc người chết trả hết thì ngày mới đắc la hán. Thì cái vô tưởng báo đó, ngoại đạo của tu ở vô tưởng định và xếp chết thì sanh ở vô tưởng thiên, trời vô tưởng thiên như vậy, thì vì quả báo đó đến đời khác nó thành được, nó gọi là vô tưởng dị thục. Thì cái chữ vô tưởng dị thục đó là cái danh từ của bên Công Xá Tông, Công Xá Tông là vô tưởng dị thục. Thì nó rõ ràng hơn được cái vô tưởng định với vô tưởng báo, bởi vì đây mình nói vô tưởng định chính là cái tưởng tiền thứ tư thôi, mình định rồi khi mình tu như vậy thì mình được vô tưởng báo thế thôi. Nhưng mà bên Công Xá Tông là tại vì cũng là từng hồi nãy mình nói là tức là các ngài thiết ra, những luật gia, luật sư tức là những thiết ra nói rõ ràng như vậy, tức là vô tưởng dị thục. Vô tưởng dị thục tức là mình thấy dị thục tức là cái quả báo nó lành, nó khác từ xưa. Thì nên mình thấy tại sao mà bây giờ mình tu mình lên tứ thiền hoài mình vô thì chết mình vô tưởng báo thì không lên từng trời vô tưởng thiên, từ trời vô tưởng thiên rồi xong mình xuống trở lại mình làm chó làm mèo được thời gian hoặc làm gì nó không biết, mà phải trả quả, thì nó mới gọi là vô tưởng di thông. Tự hiểu điểm đó được không? Bây giờ mình nói qua diệt tận định. Diệt tận định nhé, tức là cái tầng trời trên cùng hết của trời vô sắc. Diệt tận định cho tôi nói thiệt, mình khó, rất khó vô, rất khó vô đó. Lên được hai cái đầu thì ok, lên được hai cái đầu. Diệt tận định nhé, mình ở trên đó là nếu mà khi mà mình lên, không phải nó không lên được. Nếu mà tưởng tu thiền mình lên diệt tận định được, nhưng mà nó hết sức nguy hiểm. Bởi vì khi mình diệt tận định xong, nó quyết phải phải có một người khác, có đệ tử hoặc ông thầy hoặc một người khác nhắc để mà kéo mình trở lại. Thì nếu không mình sẽ nhập nhất đầu. Ông tin rồi, tính người mất cười luôn, không có chuyện có thật. Lúc kiểu có xem mấy phim Tây Tạng rồi không? Khi mấy ông mà thường thường mấy ông lâu lâu vô mấy cái động đá đó, hoặc vô mấy cái hang, mấy ông nhập định của nó mà nhập vào một tuần, một tháng, ba tháng, một năm. Có xem mấy phim không? Nếu mà từng có xem phim Samsara chưa? Trời, chết nửa đời. Không, thật đâu, phải cũng chết nửa đời nhất. Chết nửa đời là hồi xưa cái chuyện của mấy người Nho không? Nhưng mà những cái phim đó rất là hay, bởi vì phim đó nói về bổn sư. Phim đó thì phải phô mê chô lên cho ông Linh, nó hay, nhưng mà nó rất là phân thúy. Tức là cái ông đó là ông nhà sư Tây Tạng, ông vô trong cái hang độc đó, ông ngồi, ông nhập định một năm trời. Rồi xong rồi đó, thì mấy ông sư cùng ở trong cái Lamajari của ông đó, tức là tu viện của ông, mới lại đục cái hầm đá đó, rồi chiêng ông ra. Thì chiêng ông ra thì nó như cái tay ma rồi, tức là ông ngồi nó cứng đờ, rồi lôi về, rồi bỏ trong phòng. Rồi mấy ông thầy đó mới bắt đầu phà hương vào niệm chú, rồi bắt đầu xoa bóp dần cho nó giãn cơ ra. Đó. Thì cái chuyện nó dài lắm, chuyện nó dài. Tức là ông ấy là người tu rất là chân chính phải không? Chứ đâu phải tầm thường dễ gì mà vô trong đó mà dám mà ngồi nhập thất như vậy khoảng năm trời như vậy được. Nhưng mà về sau thì ông gặp những cái chuyện thế gian rồi bắt đầu lấy vợ rồi được chuyện tiền. Thì quý vị xem phim nó đi thì nó cũng hay lắm. Nếu mà quý vị xem được thì nó mắc, nó khó mua, bây giờ thì phim nó mới cũ. Nhưng mà ý tôi muốn nói đó, tức là những cái người mà tu đó, người ta nhập định vậy. Rồi bây giờ quý vị từng nghe nói người ta nhập thất, phải không? Hầu hết các ông thiền sư gì nghe nói tu thiền phải nhập thất. Thì mình nhập thất thì mình nghĩ thất tức là cái phòng, đúng không? Chứ đâu qua nghĩa thất là bảy phòng quý vị. Nhưng mà đúng ra thì khi mà mình vô mình nhập diệt tận định rồi nhé, 7 ngày 7 đêm là tối thiểu, chưa 7 ngày 7 đêm thì chưa đủ mình vô diệt tận định được. Thành ra khi mà mình nhập như nó thôi, bây giờ mình nói cho nó lại rẻ thôi chứ không, bây giờ nó hết rồi. Nhập cái diệt tận định rồi, nếu mà quá 7 ngày 7 đêm mà quý vị không có người lôi kéo ra, hoặc là mình có thể mình trú ở trong đó được, tùy theo cái công lực của mình. Nhưng mà công lực của mình có thể lâu hơn, nhưng mà hầu hết đó là khi mà mình nhập cái diệt tận định rồi, mình thích quá, thấy niết bàn nó là mình đâu có muốn trở lại thế gian nữa, không muốn trở lại thì nó đi luôn, thì gọi là nhập niết bàn luôn. Nó còn nếu mà không á là các người ngoài thì kéo ra. Thời gian ngày xưa mới có từ gọi là nhập thất. Nhập thất là vậy, nhập thất tức là đi vào trong đó ở ít nhất 7 ngày để mà nhập cái diệt tận định. Bởi vì ngày xưa cứ là tự thế, nó có hai cái tu. Bây giờ mình nói người ta tiểu thừa, nhưng mà thật ra mình mà muốn tu cho mình hết tức là mình tiểu thừa, mình tu cho chúng sinh là đại thừa, đã là người thừa. Thì đại thừa mình nói ồ phóng túng phóng quán thì không, nhưng mà cái người mà được tu tiểu thừa tức là hầu hết là mấy ông xuất gia phải tu ra tiểu thừa đầu tiên. Bởi vì nếu mà không tu thì không phá giới. Đức Phật dạy đó là nếu mà không giữ giới đó, thì mới theo cái đó được, tức là Đức Phật dạy phải tu theo như vậy. Các ông không tu như vậy, các ông không giữ giới, các ông còn nắm tiền bạc, các ông còn ở nhà riêng và phá giới hết trơn. Tức là cái đó gọi là khóc cư sĩ, tức là ông sư, tức là ông cư sĩ trọng đầu, chứ không phải ông thầy chùa. Ông thầy tu á, tức là những người không còn nắm tiền bạc, chỉ còn một bình bát, ba cái bộ áo, chúng ta tự biết chuyện đó rồi, hiểu không? Cái đó trong giới của Đức Phật. Thì cho bây giờ, mình nói sở dĩ mà lên diệt tận định á, mà các ngài tu á, thì đầu tiên mình nhập thiền. Thì ai cũng phải tu thiền trơn. Tu thiền nó thành Phật, mình dứt khoát được đó, mình trước mình học rồi phải không? Đức Phật dạy rõ ràng của nó nữa, kiểu người đại thừa Đức Phật cũng dạy, không tu thiền cũng thành Phật, mình muốn thành Phật tu thiền. Dĩ nhiên ở hầu hết mình đấy mình đâu có ai muốn thành Phật đâu, mình muốn tu thiền cho nó sướng, cho nó nhiều tiền, cho nó khỏe mạnh sống lâu, đọc kinh Kim Cang Bát Mạng này. Thế nên bây giờ mình nói cái diệt tận định này, vô tưởng định là gì? Còn diệt tận định là định của thánh nhân là như vậy, định của thánh nhân là bởi vì khi mà mình lên trên đó rồi, bụng nhập dần là bệnh rồi nhá, thì do kích thực tưởng thấy, nếu mà mình nói nghe nói người ta người này nhập bệnh dần là bệnh, bệnh dần có bội bác rồi, đúng không? Bởi vì cái người đó người ta có thể được, chứ không phải không được cái chuyện đó. Vô tự báo mình mới nói rồi nhá. Bây giờ danh thân, cú thân và văn thân ba cái liên tục nhau thì không này rất dễ, cái này rất dễ lắm. Thì tất cả những cái này nó đều là phổ hành quần. Danh tức là cái tên, cú tức là câu, văn tức là nguyên một đoạn văn, tức là một đoạn một bài như vậy. Thì cái này á, mình nghe thì mình thấy nó kỳ cục, bởi vì cái này nó mắc gì rồi đấy. Nhưng mà tất cả những cái này á, người ta không thể để vô trong những phần tâm vương tâm sở được, chúng ta để mất tương ứng. Mất tương ứng là nó không thuộc những cái đó. Tức là danh tên hay danh từ, có danh từ đơn danh từ kép, cái này thầy nói thôi chứ thật ra không phải danh từ đơn danh từ kép, nhưng mà danh từ á, là cái tên mà mình nói ra, hoặc những cái tên mà do mà tương ưng mình ghép lại. Cái này nó cũng không thật ra không phải khó hiểu gì. Giống như bây giờ ở Việt Nam mình dễ hiểu lắm, giống như bây giờ mình nói cái mặt, đúng không? Thấy. Ví dụ bây giờ mình thấy cái trái ở ngoài Bắc ấy, thì kêu bằng quả roi ấy. Thì trong Nam gọi là tế mật. Nhưng mà khi mà mình thấy cái mật thì mình biết người Nam nó, người ta thấy cái trái đó người ta kêu bằng tế mật, vì cái tên nó là tế mật. Nhưng mà nếu bây giờ mình nói cái mật này không phải là mật, mật nó là trôn, tức là cái trái nó khác, bên Tàu nó mới có, cái Việt Nam có tế mật này. Thì người ta lúc đầu người ta không tin, mà rõ ràng là tôi lúc sinh ra ông già bà già tôi toàn kêu cái này cái mật không à, ăn mật mật kêu chùm mật, sao bây giờ lên Đà Lạt nó cái mật Đà Lạt nó khác nữa, thấy nó không hoàn toàn nó không giống nhau, vì nó tương ứng với nhau thôi, tức là nó giống nhau như vậy, người ta gọi như vậy, cũng giống như cây mai vậy, cây mai Việt Nam đó. Mai này nó không phải giống mai, nhưng mà cái bông nó hơi giống, thì cái người phương Nam đó, thì người ta thấy như vậy người ta gọi là mai, rồi mai tứ quý mai gì đó, nhưng mà cái bông nó phải mai, vì mai nó thuộc họ mơ mà mơ là cây nhũ xứ lạnh, ví dụ vậy. Thì ra danh thân như vậy là cái tên thì có tên của nó, một cái tên mà nó tương ứng với nó thì gọi là vậy. Thì cái tên nó cũng vậy, cái tên nó là cái giả sở dĩ người ta nhét vào đây hết vì nó thuộc hành pháp, tức là cái sanh ra nó diệt hết. Cú tức là nguyên câu, giáp là câu thì không có ngắn có dài. Văn thân tức là nguyên bài tức là nói, nhưng có câu có kệ. Thứ tám thì tất cả những cái này rồi trong câu sáng đều có hết. Sanh tức là sanh ra, nghĩa là từ nó đều không có này mới có, cái này dễ hiểu luôn. Sanh ra tức là sinh ra, tức là mình bây giờ mình nói cho bà mình nói thì trả cổ báo hay là gì đó thì mình mà sanh ra tức là không nói thì bốn cái sanh trụ dị diệt, đúng không? Tức là theo câu sáng đâu sanh trụ dị diệt, nhưng mà tức là 11, 12 với lại cái 10, 11 ở bên câu sáng thì ở đây không có cái đó, mà có cái lưu cái lão với cái vô thường tức là cái diệt. Và cái lão là cái gì đó là như vậy, thay vì bây giờ gọi là gì thì là người sanh cái sanh ra trụ tức là lớn lên mà ở mà chưa thay đổi, nó gì tức là bắt đầu thay đổi, và diệt tức là mất đi, tất cả mọi sự vật trên đời nó đều qua theo như vậy cả, tức là lúc nó bắt đầu sanh ra từ trụ rồi mình nói là nó lớn lên nhưng mà nó hầu hết nó đứng như vậy, tức là nó không có thay đổi nhiều hoặc nó mạnh mẽ thêm lên thôi. Ví dụ như các thanh niên mới lớn không thì bắt đầu over the hill nó xuống thì là lão. Lão tức là bắt đầu nó dị, dị tức là nó bắt đầu thay đổi rồi. Thế là cái da nó trùng, rồi thịt nó yếu đi, ngồi chập đứng lên cái bắt đầu cực kỳ giò, cứng cứng rồi. Đó. Thì cái đó là gì? Rồi cuối cùng là diệt, diệt tức là kêu là không diệt đi. Hết rồi, vô thường, không thường thì danh cũng chết. lưu chuyển là quay, xoay vào những quả trước xong, tiếp không dứt, cái này dễ hiểu. Lưu chuyển tức là cứ thay đổi hoài. Từ rồi mình nói là ông, là bà, là con, là cháu gì đó. Tức là lúc lên lúc xuống, mình nói ở đời thì mình nói vậy. Lúc lên voi, lúc xuống chó, lúc làm này, lúc làm kia. Định vị tức là nhớ quả định chữ khác nhau, không độ nào định vị tức là nó nằm ở chỗ đó thôi. Có cái vị đó, mình nói như vậy thì lấy nó kỳ, bởi vì trên này mình nói nó vô thường, phải không? Tức là nó phải biến đổi hoài. Định vị tức là cái vị thế của nó như thế nào thì nó phải như thế đó. Ví dụ, bây giờ mình hồi nãy mình nói như chúng độc Phật nha. Ví dụ con người với con người nhá, ví dụ mình sanh làm người nhá thì không thể nào mình bay được, không thể nào mình ở dưới nước được, phải không? Ít nhất mình cũng phải ở trên bờ, hoặc biển trong hang hốc gì đó, trong gì đó, trong tròi hay trong gì đó thì mình cũng phải ở trong đó, chứ không thể xuống dưới nước được. Thì cái định vị của mình ít ra nó là như vậy. Tương ứng là nhau. Thì bây giờ ở trên này thầy để cái mở ngoặc liền, tại vì người ta sẽ hỏi cả 24 món thì gọi là bất tương ứng hành, tại sao món thứ 17 này gọi là tương ứng? Đó, nói có tương ứng là để phân biệt 24 món này không phải tương ứng tâm sở, còn về món thứ 17 này mình gọi là tương ứng do sắc tâm sở, tâm và tâm sở hòa hợp mà nói, mình không đồng với tương ứng tâm sở trước. Tức là tương ứng này tức là ứng quận với nhau như nhân nào quả nấy, cân xứng với nhau, cái này dễ hiểu đâu có gì rồi. Có cái đâu cần nói gì nhiều thêm. Thứ 18 là thế tốc, các pháp vũ vi xoay gần mau lẹ nhanh chóng. Tốc là tức là nhanh, thế tức là thay đổi cái vị trí, nó khác với cái định vị tức là mình nghĩ là nó nằm một chỗ vậy, nhưng mà thế tốc thì nó cứ thay đổi rồi chuyển luôn luôn. Định vị nhưng mà nó có thế tốc, thế tốc nó dần dễ hiểu lắm, thì giống như bây giờ quý Phật tử hôm trước mình kể chuyện rồi, nhưng mà tôi lên tầm cái hình nhé, kéo tôi lên trên trang web mình nói miếng bản, nói chuẩn miếng bản mình trước nó học tôi lên mấy chục năm trước, 40 năm rồi. Tụi nó họp kia này nó chụp hình được có tới 20 mấy đứa đấy. Ông đâu qua trường không nhìn đến nào trường thôi, nó mình đâu già lắm chứ không, nhưng mà quý vị phải biết 40 năm trường nó khác dữ lắm. Cái mặt mình tôi nói xin lỗi, ví dụ bây giờ tôi gặp quý vị rồi, tuần tới tôi gặp, một tháng tới tôi gặp tôi còn nhớ, chứ mà mười mấy 20 năm 30 năm 40 năm nhìn không ra, nhìn không ra nữa, nhìn không nhớ. Và tới lúc mà nó chắc là hôm nay nó đúng rồi, đúng rồi, bây giờ mình nhìn cái miệng cũng giống như vậy vậy thì mới nhớ được. Thầy giáo cũng là từng thấy, nếu mà đã như vậy mới có mấy chục năm thôi, bây giờ mình đổi qua cái đời khác cô làm gì, tôi nói xin lỗi, làm sao quý vị nhận được ai, cha mẹ ông bà mình hay anh em cũng có nhận được nhau. Thầy giáo thấy tốc độ như vậy, cái pháp nó xoay chuyển rất là nhanh như vậy, tại vì mình thấy nó chậm thôi, mình thấy chậm tại vì mình cứ ở miếng này ngoài, mình thấy nó bề ngoài, chứ mình cũng thấy là thế giới nó nhanh thay đổi dữ lắm. Giống như quý vị từ lâu lâu, bây giờ mấy chục năm mình đi về Việt Nam rồi, phải không? Thì mình cứ ngồi nghĩ như vậy, sao thấy bây giờ mọi trời cái này, cái cầu bí vật của nó không có, sao bây giờ nó có cái cầu bí vật, sao bây giờ nó khác. Chứ ngay bây giờ quý vị ở Justin Bieber, tôi ở đây chừng bao nhiêu, hàng mấy năm, bây giờ mình qua sao sai thấy nó cũng khác, cái cầu nó cũng khác, cầu Napoleon thì nó cũng khác đâu. Ngày xưa mình qua bên cái năm bốn tạc chứ, rồi qua bên cái khu hồi trước đó mình đi, là toàn hai bên là cỏ không à, bây giờ mong nhà nó mọc hùng, chung cư không mọc. Thì nó khác, thế tốc là xoay chuyển nhanh chóng như vậy. Thứ này tức là thứ lớp trật tự nhé. Thời, tức là sát na sinh diệt, không có thực tính của thời. Thời tức là cái thời gian, nhưng mà đúng là sát na nó sinh ra diệt như vậy. Phương tức là không gian, đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ. Bây giờ quý vị từ bỏ chữ tứ duy đây, chữ tứ duy này cũng không sai, không phải. Tứ duy nó thuộc cái phương còn, nó khác. Phương tức là đông tây nam bắc, tức là hướng đông tây nam bắc trên dưới. Cái này dễ hiểu không? Còn tứ duy ấy, nó là phương thuật, nó cũng là chữ phương nhưng mà nó là phương thuật, nó là khác. Phương thuật tức là những cái mà Đức Phật cấm mấy ông Phật người xuất gia không được học, không được làm. Bốn thứ gọi là tà mệnh, bốn cái là tà mệnh, quý vị biết như là bói toán này, trồng cây trồng cỏ này, nó không được làm những thứ đó. Hoặc là làm thuốc là cấm, Phật cấm, Phật nặng cái đó. Đó. Hoặc là làm cúng. Đi cúng thì đồng kinh nhanh tiền, hoặc là đi cúng đám cho người ta, Đức Phật cấm, những chuyện đó Đức Phật cấm. Cái đó gọi là phương thuộc Phật. Số tức là số lượng, 1, 2, 3, 4, 100 ngàn, thứ 23 là hòa hợp tánh, thứ 24 là bất hòa hợp tánh, cái này dễ không? Nói tóm lại, từ trước đến nay đã kể 94 pháp, 8 món tâm vương, 51 món tâm sở, 11 món sắc pháp, 24 món bất tương ứng hành đều thuộc về pháp hữu vi có sanh diệt biến đổi. 6 pháp sau đây thuộc về vô vi. Chữ hữu vi là những gì có tạo tác có sanh diệt không còn, vô vi là những gì không tạo tác không sanh diệt không tăng giảm vắng lặng thường còn. Vô vi thì mình nói là không làm, nhưng mà thật ra không vô vi tức là nó pháp vô vi không sanh diệt không biến đổi. Đọc không nghe chối rồi. Không phải như các pháp hữu vi là tâm vương, tâm sở, sắc pháp, bất tương ứng hành có sanh diệt biến đổi. Do các pháp hữu vi 94 món diệt rồi thì pháp vô vi mới hiện bằng, tức là tứ sở vi hiện cố. Thật ra vô vi không phải có 6 pháp, song vì theo từng khía cạnh của nó thì giải thích nên đặt ra 6 tên. Bây giờ mình thấy trên này có 6 cái pháp vô vi, nhưng mà đúng ra chỉ có 3 cái pháp vô vi đầu ấy, tư không vô vi, chạy diệt vô vi, phi chạy diệt vô vi là nó nằm trong câu xá. Tức là ngày xưa các luận của các tổ ngày xưa nó chỉ có 3 cái này thôi. Còn những cái bất động diệt vô vi, thọ diệt vô vi, ở trên như vô vi, cái này là của Đại Thừa. Thì thêm vào thì nó thành 6. Nhưng mà khi mà quý Phật tử mình học câu xá đó, học vào Atidam đó, thì nó chỉ có hư không vô vi, chạy diệt vô vi và phi chạy diệt vô vi. Hư không vô vi tức là vô vi á, tức là cái gì quý Phật tử ở trên không sanh diệt, không biến đổi. Nhưng mà thật ra cái định nghĩa của vô vi tức là nó là không làm chướng ngại nhau, tức là nó có nhưng mà nó không làm trở ngại cái khác, còn nó không chướng ngại cái khác. Sanh sửa sanh thì cứ sanh, diệt thì cứ diệt, tức là cái vô vi là nó như vậy, tức là nó tự nhiên nó như vậy, sanh thì nó sanh, diệt nó diệt, nhưng mà nó không có cái chướng nhau. Thì nó, ví dụ bây giờ mình nói mình đổi cái vô vi, muốn đổi vô vi cũng được, và vô vi nó đổi thì nó cũng chẳng được gì. Tức là cái vô vi nó khác, tại sao người ta để riêng những món như vậy? Hư không vô vi, nó hư không tức là cái phía không ngoài nó phải không như vậy. Nhưng mà tại vì không ngã, không pháp, không rời các công nhiễm giống đang như hư không, gọi là hư không vô vi, theo ví dụ mình đặt tên. Tức là mình nói cái này, tức là thầy nói như vậy thôi. Nó phi sắc, phi tâm, không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm, nên gọi là vô vi. Thế nhưng nhiều người ta nói, ồ, cái này là tâm gì phải không? Vì đọc gì đúng, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất sanh, bất diệt, như đó là tâm gì, phải không? Đó. Nhưng mà không phải. Cho nên hư không, thì quý Phật tử đấy, ở trong tiểu thừa nguyên thủy, tức là các luận sừng dài ngày xưa các thầy đã nói rồi, tức là có hư không vô vi. Hư không, hiện tại bây giờ mình nghĩ hư không tức là emptiness, là không có gì hết trơn. Nhưng mà hư không có nghĩa không phải là không, không có lắm, nhưng mà nó không có chướng ngại, không có đụng chạm với nhau thôi, thì gọi là hư không. Tức là giống như bây giờ tôi nói, bây giờ tôi đi từ đây qua tới cái cửa kia, tôi đi thẳng một lèo vậy, tại vì tôi đi qua hư không, nó không có gì chướng ngại hết. Chứ ví dụ bây giờ tôi đụng ông này hoặc tôi đụng bà này thì đâu phải là hư không nữa, tức là tôi đụng cái đó là có, còn cái này gọi là hư không, nhưng mà thật ra nó không phải hư không, nó cũng có không khí, cũng có gió này. Nếu quý vị bệnh nhanh ấy, thì đúng vật lý thôi, giờ mình nói như thế thì được, nhưng đại khái như vậy, tức là nếu mà nó không làm chướng ngại mình thì mình gọi cái đó là hư không thôi. Trạch diệt vô vi, trạch diệt tức là phân biệt, đó trạch tức là phân biệt, diệt tức là mất, diệt tức là chết hết, hết do dùng trí tuệ về vô lậu lựa chọn diệt trừ hết tất cả ô nên trên như vô vi mới hiện, vì thế nên gọi là trạch diệt vô vi. Để đọc luôn cái dưới, phi trạch diệt vô vi, phi tức là không, vô vi không cần lựa chọn diệt trừ các phiền não, có hành nghĩa tính trên như vốn thanh tịnh, không phải do lựa chọn diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới có, gọi là phi trạch diệt. Các pháp hữu vi tạm nhiễm vì xứ duyên không sinh khởi, những pháp vô vi được diệt, bởi thế gọi là phi trạch diệt. Đúng ra cái này là ý riêng của tôi thôi, thì cái trạch diệt vô vi với cái phi trạch diệt vô vi ấy, nó là đồng một. Nhưng mà từ cái luận đầu tiên đó thì các ngài có phi, có trạch diệt vô vi, thành ra các ngài phải sanh ra một cái phi trạch diệt vô vi để giải thích nó trở lại. Làm sao trạch diệt vô vi, tức là bây giờ mình thông suốt được, thông suốt được mà vì trạch diệt, sao mình ngồi mình nghĩ tại sao nó kỳ cục vậy? Trạch tức là phân giải như thế, tức là phân biệt đằng mặt tấm ái đúng như minh bạch như mình ấy. Ở trí đạo vô nam, trí đạo vô nam duy hiện giải trạch, đúng không? Duy hiện giải trạch là tại vì cái đạo cao nó không khó, mà bởi vì mình suy lường, mình phân biệt những cái này kia thôi. Giả trạch nó là vậy, tức là phân biệt. Phân biệt cái gì? Thì đây thường nó ví dụ mình tu ở trong người nói dùng đúng như chúng mấy giờ tu ấy, thì ta dùng cái trí huệ thượng đế rồi, tức là khổ tập diệt đạo gì không, khổ tập diệt đạo tức là các người tu á, tu như thủy như mình nói vậy, thì người ta tu tứ đế. Khi mà tu tứ đế rồi thì người ta giải thoát được cái khổ của họ, hiểu không? Mà khi mà họ giải thoát được cái khổ của họ và thấy không, còn thấy những sanh diệt của nó là thường, là những cái nó tự nó đi rồi nó đến vậy thôi, họ không thắc mắc được những chuyện đó nữa, thì lúc đó là vô vi, nó không còn chướng ngại cho họ nữa, cứ để đấy được đó. Tức là cái sao, ví dụ mình tu, ví dụ như mình, tôi nói xin lỗi, như tôi ví dụ bây giờ tôi tu cái gì thì tôi khổ sở dữ lắm, thấy không? Vì nói ví dụ như bây giờ bắt được Phật thì tôi cũng phải cầm số giới tôi ngồi tôi đếm, đếm được cái gì sang trời còn bao nhiêu nữa cho nó hết, rồi mình đếm, bởi vì mình muốn mà mắc tới đó thôi. Đó. Còn ví dụ hoặc mình tung kinh, mình tung kinh được hai ba dòng cái mình bắt đầu lật lật coi còn mấy trang hết. Cho nó rồi đi, ví dụ vậy à. Thì những cái đó tức là mình tu là mà cầu kiếm cái gì thôi, thì nên mình không trạch diệt được. Còn trạch diệt này nó tức là ví dụ người ta thấu đáo được cái điều đó, tức là từ điều đó. Tức là ví dụ bây giờ mình nói, bây giờ tôi niệm Phật không cần phải là 10 chuỗi, 2 chuỗi, 30 chuỗi gì hết, mà niệm Phật để cho cái tâm của mình tới, để cho tâm mình không còn loạn nữa. Thì mình niệm 10 chữ mà nó không loạn được, mình niệm 2, 30 chữ nó không loạn được, mà gió thổi mưa bay mặc kệ mình, không có dính dấu cho nó. Thì đến lúc nó không còn bị chướng ngại, nó không chướng ngại mình, nó mới vô vi. Thì cái này nó cũng vậy, quý vị. Người ta tu tứ đế rồi mà người ta hiểu được cái lý tứ đế rồi thì người ta đi ngang cầm bát đưa ra xin quý vị cho nhiều quá thì đi quan kia người ta cầm người ta trả lại. Cái đó từ đấy đó. Cái đó giới Đức Phật mà nãy mình nói ở phía trên này nè. Cái giới Đức Phật mà cái duyên cái phương là như vậy. tức là ví dụ như một thầy đi, người ta cũng cho mình thấy ông thầy đẹp trai quá, ông thầy thì quá, cũng nhiều đồ ăn quá, thì nhiều đồ ăn quá thì ông phải xuất qua đem về cho ông khác, hoặc là ông phải bỏ lại kia. Ông thọ thôi thì ông bỏ ngang lại, ông đẩy bát lại, không được lấy thêm nữa. Cái đó là cái người tu đàng hoàng, thấy không? Hoặc ví dụ bây giờ người ta lại cho cúng, con cúng cho thầy tấm vải, cái áo, người khác con cúng cho tấm vải cũng vậy, ba bốn cái áo cũng được, bỏ phép lấy mấy cái áo này cho người khác, hoặc đem cho lại cho người ta. Thì cái đó mới là đúng là tự tu đàng hoàng. Thì cái trực diệt vô vi nó là như vậy, khi mà các ngài hiểu được cái lý đó rồi thì các ngài không còn trụ trong những cái gì hết, nó không còn chướng ngại cho mình nữa. Thì cái ngài vẫn đi ăn như thường, đúng cũng đúng như là tự định mình đi tu, mình tu thôi cũng vậy, mình tu nếu mà bây giờ mình chưa tu được thôi đủ chuyện khó khăn lắm, nhưng mà khi mình biết nhiều tu rồi thôi mình ăn thì ăn thôi, bây giờ tới mình no thì ngừng, tôi con lấy tiền rồi à, tôi làm như ngừng để xong. Khi trạch diệt vô vi tức là ở trên thì mình nói trạch diệt, thì khi mà mình hiểu trạch diệt như vậy nhá, thì mình sẽ nghĩ là ồ nếu vậy nhá thì tôi phải học, tôi phải hiểu rành cái pháp tứ đế, hoặc là tôi phải làm gì. Rồi mới tại sao mà bây giờ còn đạo Phật những ông trưởng tông nói chuyện bất lập tâm tự, trực chỉ nhân tâm biến tánh tiến tới kinh Phật, ông không đọc kinh gì hết trơn, mình mở miệng ra nói cái gì cái đồng ý quê cái khôn đọc cũng như vậy trơn sau kỳ vậy à, hoặc là ông hét cũng la cũng quánh cũng chửi, mà mấy ông này mát không không phải, mà cái này đó, tức là mấy ông cố dạy cho nhau khi chạy về phụ huynh không một phân biệt nữa, bởi vì chân như vốn thành thì không phải lo việc trừ có thể nào những ô có. Ví dụ ông hỏi Phật là gì, cái Phật là cái gì đó, nói Phật tử nói cái ông kia ông chối thì cũng không hiểu sao hết. Tại vì nếu mà ông cứ chấp vô cái đó vài thì ông cứ dính vào đó, ông bị dính mắc ở đó, không có cái nào ông buông được. Mà thường người ta không biết là cái vô vi là cái mà nó không có chướng ngại, tức là mình có thể đi qua được hết trơn. Nếu mà nó còn làm chướng ngại cho mình nhé, thì cái đó nó là chướng ngại. Dùng được tập gì nữa cũng vậy. Bất động nghiệp vô vi để tứ tiền đã lìa được ba định dưới khỏi tam tai, không còn bị mừng tật tướng ghét, làm sao cho mình gọi là bất động nghiệp. Bất động nghiệp vô vi thì cái này quý vị biết rồi, mình mới nói từ đầu phải không? Tức là cái này vô tình định, mình vô tình định thì lìa được thọ khổ thọ lạc, nhưng mà nó thuộc sắc giới. Thọ khổ thọ lạc cũng có nó, ly sanh dị lạc đúng không? Định sanh dị lạc, ly hỷ diệu lạc thì sản nhân thanh tịnh đúng không? Thì sản nhân thanh tịnh không còn gì hết, thì mình thấy nó vui, thấy nó nhẹ nhàng khoan khoái vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình cứ trụ đó, mình thấy cái đó thích quá trời, mình không có thích cái cõi đời ô trọc mình nữa, là tranh nhau mình chung sùng, mình cứ nằm ở đó hoài, lâu lâu mình khỏe với mình về lâu tứ thiện ngồi sướng rồi, thì mình chết mình sẽ vô tự báo. Nhưng mà bất động diệt vô vi là như vậy. Bất động diệt vô vi tức là mình lên trên đó mà mình thấy nó không còn chướng ngại nữa, mình không có nằm ở đó, mình sẽ đi tới. Tức là thọ tưởng diệt vô vi, khi được diệt tận định, diệt trừ hết thọ và tưởng, tâm sở mới gọi là thọ tưởng diệt vô vi. Cái thọ tưởng diệt vô vi hồi nãy mình cũng nói rồi, rồi ở phía trên mình nói rồi, tức là tại sao bây giờ mình nói là vô vi, vô vi tức là nó không còn chướng ngại cho mình. Thì thường thường giống như nãy nói rồi, mình tức là mình tứ thiện mình lên được rồi, rồi bắt đầu mình lên tới không vô biên xứ, tức là trên tầng điểm thứ nhất, thức vô biên xứ là tầng điểm thứ hai, rồi vô sở hữu xứ là tầng điểm thứ ba, và cuối cùng lên cao nhất là tiêu 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 thần xứ, tức là cái giờ tầng điểm này. Giờ tầng điểm này thì nãy mình nói là mình rất khó vào, đúng không? Nhưng mà nếu mình vào mình có thể thành la hán rất dễ, mà mình tu dễ, nhưng mà mình nhập niết bàn. Nhưng mà cái đó nó là lần tiểu thừa thôi. Cho như vô vi là cuối cùng, cho như vô vi không phải vọng gọi là trơn, không phải nhân đạo gọi là như, tức là thật tánh của các pháp, tức là biến thành thật tánh. Vì thật tánh đúng là cái này cũng gọi là niết bàn. Cho như vô vi nhiều khó. Trong luật bài thủ trăm pháp này, ngoại nhân hỏi hai câu tất cả pháp, thế nào là pháp không thật? Từ trước đến nay luật chủ nói trăm pháp để trả lời câu hỏi thứ nhất, rồi sau đây trả lời câu hỏi thứ hai. Tức là nói vô ngã, nói không thật vô ngã, nói không thật vô ngã tóm có hai loại, nhân không thật, pháp không thật. Nếu mình hiểu, tức là mình học rồi, nếu trên mình học rồi thì cứ xuống dưới này mình đọc cái nó đi ngang liền, dễ lắm ha. Tức là ngã, vô ngã, và thứ hai là vô pháp, pháp không thật. Người đời chấp là các pháp thật có, tức là chấp ngã, chấp thật có hai, nhân thật, pháp thật. Chấp nhân này thật có gọi là nhân thật, chấp núi sông tất cả hình vật bên ngoài thật có gọi là pháp thật. Do chấp thật có nên sanh ra tham sân si, tạo ra các nghiệp sinh tử luân hồi trong cuộc đời. Bởi thế nên Phật nói tất cả pháp cũng thật. Nói tất cả pháp tức là bao trùm tất cả loài hữu tình và vô tình. Loài hữu tình không thật có là nhân không thật, loài vô tình như hoàn cảnh sự vật không thật có là pháp không thật. Tức là nói chung tất cả nó là vọng tưởng. Tức là mình thấy nó thật nhưng thật ra nó không phải thật. Nếu mà mình nói theo quan niệm tức là nó là hòa hợp, nó là duyên hợp tất cả vậy, phải đủ những thành phần đó thì nó mới gọi là có. Cũng giống như bây giờ quý vị từ mình nấu đậu nành phải không, nấu sữa đậu nành nhé, sữa đậu nành thì nếu mà bây giờ mình có thạch cao mình chét vô miếng cái từng đông lại
thì lúc đó nhân viên nó thành ra đội ngũ. Còn nếu nó không có thành nó chữa đồng lành mà nó không có miễn dịch cao vô, nó không thành ra đội ngũ, không phải thôi. Thành ra đội viên thì nó thành. Do chấp thật có nên sinh ra tham sân si.
Rồi
kết luận từ trước đến nay được nói trong pháp thì đã bao trùm nhân và pháp, phàm phu chấp phải nhân pháp nhân, tức là cái ngã mình mà phá được rồi thì mình thành thánh, tu thành thánh. Còn nếu mà cái chấp được cái pháp rồi thì mình thành Phật. Pháp chấp khó. Trong luận này nói tám món tâm vương là tư thể của thức và hơn tất cả, tức là nhất thế tôi thắng cố. 51 món tâm sở là phần sở hữu và tương ứng của thức, tương dự thường tương ứng cố. 11 món sắc pháp là phần hình bóng do tâm vương và tâm sở hiện ra, nhị sở hiện hành cố. 24 món bất tương ứng hành là do ba phần tâm vương, tâm sở và sắc pháp phân chia ngôi thứ sai pháp mà giả lập, tức là tam phần vị sai biệt cố. 6 món vô vi là do 4 món vô vi trên tâm vương, tâm sở, sắc pháp và bất tương ứng hành diệt hết mà hiện bày ra, tức là phật tánh của thức tứ sở hiện thị cố. Bởi thấy nên biết người đời chấp nhân thật có và pháp thật có đều không ngoài thức. Do đó mà thực chất Đức Thế Tôn nói tất cả các pháp không thật và nguồn pháp duy thức. Hết. Bây giờ mình hết bài này, tuần tới là mình sẽ học qua cái luật A Đàn A Thức, tức là riêng rồi thứ 8 rồi. Chắc là được.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.